那么红色是三三三三，红来红来，八八三三，哎呀呀呀，那么接接，八八八。今天 hôm nay thì tất cả các vị đã biết là ngày thì mình lấy là thôi thuộc là ngày là tháng ngày 8 tháng 4 2015 để đánh dấu ngày Bổn Sư Thích Ca, ngày đã nhập diệt và ngày đến với thế giới này. Hôm nay thì tất cả các vị đã đọc qua cái sơ trình của ngày Bổn Sư Thích Ca rồi. Bây giờ nói lại thì nó cũng có vị nào mà khi tục tin á mà giữa mê giữa tỉnh á thì bây giờ phải nhắc lại, nhưng mà hầu như là tất cả các vị trong đạo Phật thì đông, nhưng mà nói về cái lịch sử ngài Bổn Sư Thích Ca thì rất ít người hiểu được. Ngài đến đây bằng mục đích gì? Thì có một số thì nói là có các câu hỏi mà ngoại đạo nó hỏi chứ Phật có con không? Thì có những người ta nói ta không hiểu đó, ta nói Phật có con. Bây giờ hỏi chứ, các vị hỏi mà bây giờ bằng này hỏi chứ Phật là nam hay nữ? Thì tất cả các vị sẽ nói là Phật là nam, đúng không? Thấy rõ ràng phải không? Đó mà thấy cái gì mà nói liền cái đó, rồi trước khi nói rồi sau mới dịch ra là cho các vị nghe. Giờ nói Phật có con, đó là chúng sinh thấy, ngoại đạo thấy. Bây giờ các vị là đạo Phật thì các vị không phải là ngoại đạo, phải không? Các vị phải hiểu cho rõ ràng. Thái tử Sĩ Đạt Ta thì có con. Phật là một vị đã giác ngộ hoàn toàn để thoát ra khỏi chúng sinh rồi. Tất cả thế giới này ai là Phật tử, ai lấy, ai là bây giờ đang ngồi trong thế giới này, đang nằm trong thế giới của đạo Phật đều là con của Phật. Bây giờ nói Phật có con cũng đâu đúng phải không? Phật có con nữa chứ, tại sao gọi là Phật tử? Không phải là Phật chết, mà là Phật tử là đứa con của Phật. Thì bây giờ ngoại đạo đó, khi mà nó nghe đó Phật tử đó con của Phật thì nó đã đánh dấu, nó xuyên tạc, nó nói là Phật có con để cho đánh vô ngài Bổn Sư Thích Ca là ngài một vị giải thoát là không có giải thoát. Thôi bây giờ thành ra bên đạo, bên Ấn Độ rồi đến những người đệ tử nữa, ngài Mục Kiệt Liên dùng thần thông để giáo hóa một số ngoại đạo. Rốt cuộc lại ngài Mục Kiệt Liên lại bị quăng, bị trọi đá mà chết. Thấy chưa? Thì ngoại đạo nó nói là đạo Phật thực sự nếu mà có thần thông đầy đủ tại sao bị chết vì trọi đá, nghe nó tầm thường vô cùng, thấy không? Thì có khác gì những người chưa tu đâu. Thành ra lúc đó đạo nhiều đạo lắm, trong thời bây giờ bên Ấn Độ là đạo thần lửa, thần bò, thần nước, thần đất, thần trăm chuồng luôn. Tất nhiên có những đạo lõa thể là nó làm những cái hành động của ngoại đạo, rồi nó những cái vị mà hành hạ thân xác nữa. Người ta rốt ráo thực sự người ta phải muốn như vậy, mà ta muốn tìm giải thoát. Nhưng mà có những cái đạo đó nó mạ danh, nó lên nó làm những cái thần quyền để nó ví dụ chúng sinh. Thì lúc bấy giờ các vị nên nhớ là Đức Phật đã có giảng lên cho chúng ta biết là khi mà cái nhân quả nó đến, dẫn số mà nó chết, thì các vị ở chỗ nào các vị cũng chết à, các vị không tránh được. Nhưng nếu mà các vị đắc đạo thì các vị chuyển kiếp của các vị đi chỗ khác. Tại cái thân này là thân ngũ uẩn, thân này là của tứ đại. Tất nhiên là nói là sao? Đất tạo nên cái thân mình, mình đốt ra nó thành đất, phải không? Cho bụi mà dùng lời nói chuyện thì chúng ta dùng lời, dùng cái hơi cao hơi lửa nè, hơi nè thổi theo cái hơi, các vị còn chất ấp trong người, tất nhiên là có lửa trong người các vị. Tất nhiên là đất nước lửa gió nó tạo thành cái thân của mình là tứ đại. Thành ra trong tứ đại mà khi mà chết á, người đời kêu là chết, còn trong đạo kêu là tịch. Tịch là không phải là tự tử, không phải là những người tu mà tự tử gọi là tật tử. Những người tu mà tự tử gọi là trong cái ác đạo, nó vẫn còn nằm ở trong cái chỗ là không siêu thoát được, sẽ thành một quỷ thần, không có bao giờ siêu thoát được. Và những ác thần đó thì nó đi tìm những cái chúng sinh nào mà bất tuân nhân quả, không tin trời Phật, thường hay thách thức với những người thường hay có cái tâm mà chiến đấu, thì nó vô nó sẽ nhận làm con. Là Đức Phật từ đó trong thời mạt pháp này sau này đó, là con Phật, Phật vợ vợ Phật bắt, con thần, thần bắt, con Bồ Tát, Bồ Tát vợ. Thấy chưa, con của thú thì cũng có hại, nó đem theo. Thành ra tất cả các vị trong thời đang còn làm chúng sinh thì tất cả các vị biết là nhân quả nó có đến với mình. Bây giờ trở ngược lại, nhắc nhở lại nha, đạo Phật của mình xuất hiện ở thế gian này không phải để tụng kinh, ăn chay, phải không? Rồi làm gì ác. Tất nhiên là người ta thường nói câu nào, khẩu Phật tâm giả. Tất nhiên là ăn chay tụng kinh mà cái tâm ác, không phải. Có nhiều người đó thì tụng kinh mà cái sân nó giữ, cứ giữ lúc được, đang lúc tu đó, đang tập tu. Và những chuyện mà ai hóa độ người ta thấy là bây giờ người ta làm sai hay chửi, nhưng mà tâm rất là thiện thì kêu là gì? Khẩu xà mà tâm phạm. Thường thường đó uống độ được ai nữa, tại vì mình đó, người ta khi mà mấy người chúng sinh đó mà nhìn ta nhìn cái gương, không phải nói tập hành ma được, người ta không nghe. Mình phải nói Phật, nói tiếng Phật, nói tiếng giải thoát, dạy chúng sinh. Tâm mình phải thiện lành, mình phải chịu cái nhẫn nhục, mình phải chịu đựng bao nhiêu thử thách của giống như Ngài Bổn Sư. Thế giới này là một cái thế giới dụ dỗ, tất cả những cái gì xung quanh chúng ta đều là cái vật những vật để dụ dỗ chúng ta. Đức Phật Ngài cũng bị yên chúng ta vậy, Ngài còn bị hơn nữa là Ngài được cái ngai vàng điện ngọc. Ngài về, trở về là Ngài làm thái tử liền, được sống sung sướng. Tại sao Ngài không làm? Là tại vì Ngài sau khi mà Ngài lén ra cửa thành để mà coi xung quanh, để mà nhìn xem từ bên ngoài, ngoài cái thành trì của vua chúa ra đó, bên ngoài còn cái gì lạ nữa không? Tại vì Ngài là một vị hoàng tử, nó được sinh ra trong cái cảnh cung nhà điện ngọc, lúc nào cũng sung sướng hết. Ngài không thấy được cái sự đau khổ của chúng sinh, mà Ngài thao thức lúc nào cũng nghĩ không biết có cái gì mà thế giới này nó có gì lạ. Không có phải là chỉ có sinh ra đời rồi có vợ có con rồi sống trong cái sự dục vọng vậy rồi ra đi. Ngài nhất định phải đi tìm một cái gì đó. Thì Ngài lén nó ra khỏi cửa thành. Ngài thấy đầu tiên Ngài bước xuống thế giới này đó, thì Ngài là thái tử. Nhưng mà Ngài lén ra cửa thành để mà học. Lúc đó ông vua cha đó không cho Ngài đi, là tại sao? Tại trong quá khứ Ngài, trong khi mới sinh ra đời, thân mẫu của Ngài đó là một vị mẫu hậu đẻ ra mà không phải đẻ, giống như toàn cô nứt cái bụng mà dân mà giờ trước cái bụng Ngài sinh ra, không có đi qua cái cửa mà của người nữ. Thành ra Đức Phật thấy rất ngạc nhiên. Thì lúc đó bà mẹ sau đó qua đời, là tại vì các vị thấy đó, sinh ra mà ngay chỗ của người nữ đó, có nhiều khi còn phải mổ bụng. Bây giờ thời bây giờ thì còn có vá là được, hồi xưa mà nứt ra cho bụng là thôi, là không có ai làm được cho hết làm được hết đó. Thành ra bà phải qua đời để cho bà dì nuôi. Thành ra khi đó Đức Phật được sinh ra trong cái giới đó, tỉnh phạn đem nhiều hỏi những người xung quanh, những vị thầy xung quanh, những cái vị mà trong thời bây giờ là những vị thầy có, phù thủy cũng có, và những thầy tiên ông đạo cốt cũng có nhiều lắm. Hỏi tại sao mà con ta sinh ra đời vào cái thế giới đó mà người mẹ ra đời đã qua đời đi. Thì có một vị đạo sư đến xem. Ông ta vừa xem xong là ông ta ôm mặt khóc. Tính Phạm hỏi tại sao mà ngươi lại khóc, thì ông ta lại nói là bây giờ nó nhìn cái tướng hậu của một đứa bé này đó, thì tướng 32 tướng tốt đầy đủ hiện ra là một vị có thể cứu lớp được chúng sinh, mà ông ta nhìn lại đó, trong thời gian ông tính đếm lại cái vẻ của tiên đạo, thì ông nhìn thấy là khi mà ông người đứa bé này mà sinh ra mà để mà giảng pháp độ chúng sinh thì ông đã qua đời rồi. Ông ôm mặt ông khóc. Thì Đức Phật sau khi được Tịnh Vạn Dương được nghe cái câu, nghe cái lời truyền qua ra qua vị đạo sĩ vậy đó, Tịnh Vạn Dương rất là sợ là Đức Phật Thích Ca sẽ đi tu, có lại nhốt lại trong cung nhà địa ngục, cố gắng để mà kiếm những người đẹp, những cái người công chúa lân bang xung quanh để mà làm một cái đám họ đám cưới để mà nhốt ngài ở trong cái thể thế giới của thế giới chúng sinh để được làm vua. Trong khi đó ngài còn sau lúc mà còn trẻ còn nhỏ xíu tới 6 tuổi là ngài đã chứng chỗ ngài ngồi thiền định ở dưới gốc cây rồi. Lúc mới đẻ ra ngài đã bước 7 bước, cái tay chỉ trên trời và tay chỉ xuống đất. Thì có những cái hành động đó đã làm cho thế giới này tới ngày hôm nay vẫn còn dung chuyển trong lòng người của chúng ta. Ngoại đạo thì nói là xuyên tạc, còn đạo Phật chúng ta phải hiểu cho nó rõ. Đức Phật nói câu nào, ngài chỉ lên trời, tay phải chỉ xuống trời, thiên thượng, tay trái chỉ với đất là thiên hạ, duy ngã độc tôn. Tất nhiên là ngài nói là trên trời dưới đất chỉ một mình ngài đắc đạo. Ngài không phải là một vị thần linh muốn cho chúng sinh hết lúc nào cũng lễ bái ngài và phải tôn sùng ngài như một vị thần linh, mà ngài muốn nói là trên trời dưới đất, trên trời muốn làm bậc giải thoát hay muốn làm một kẻ trần dưới địa ngục sự đau khổ cũng chính là ta. Ta là nói về tất cả chúng sinh, mỗi chúng sinh đều là cái ta đó. Thương thân chấp ngã nguyên hẳn đường về, tình ái si mê tù trong lục đạo đó. Thấy chưa? Tất nhiên là lúc nào các vị cũng thương cái thân mình, chắc cái bản ngã của mình, rất là tham sân si, quên cái đường giải thoát. Thành ra ngài phải xuất hiện ở thế giới này bằng ly giảng để cho các vị dễ hiểu, không có đi tuần tự, nhưng mà các vị nghe chắc hẳn là các vị hiểu được rồi chứ. Nó có một cái tuần tự đi đàng hoàng như vậy. Thành ra khi mà ngài đi ra, ngài thấy được đầu tiên là gì? Cứ trẻ sinh ra đời. Tiếp theo là ngài thấy một người bệnh. Ngài thấy đứa trẻ trên đời, ngài thấy người đó già đi. Rồi ngài thấy đi một khúc nữa, ngài đã thấy một người bệnh nằm bên vệ đường, không có người lo, bệnh hoạn. Rồi ngài đi một chút nữa thì ngài lại thấy một người nằm chết ở bên vệ đường nữa. Thì ngài hỏi chung quanh mọi người tại sao mà có người chết. Ngài ngơ ngác giống như chúng ta giống như một cái kẻ mà nhân chi sơ mà. Ngài hồi đó giờ trong cung nhà địa ngục, khi mà trên vua cha mà cho trả một cái là khi ngài chết, ngài nghe không thấy. Khi mà dài ngày chỉ thấy những chung quanh là những người đẹp không, những người mình có thể lúc nào cũng múa, lúc nào cũng có tiệc tùng trong hoàng cung, lúc nào cũng ăn sung mặc sướng. Bây giờ ngày ra tự nhiên thấy một đứa trẻ sinh ra đời, rồi đi một chút nữa ngày lại thấy một người già. Ngày nói ủa tại sao trẻ rồi lại một người già mà già xấu xí vậy đó. Rồi ngày thấy một người nằm rõ ra mà chết. Tất nhiên là sinh lão bệnh tử ngài thấy rõ ràng. Ngài hỏi thì cái một người mà sa nạp đi bên cạnh ngài đó mới kiếm người cho ngài hỏi. Thì ngài đi một chút nữa, ngài thấy một người hồi xưa đó, trước khi Đức Phật Thích Ca có đạo Phật, nhưng mà có nhiều cái đạo lắm, như Hindu, những cái đạo như là Cổ Sơn Môn. Cổ Sơn Môn là cũng là đạo Phật, nhưng mà hầu như là nó bị truyền tiếp, nó nằm ở trong một cái cư sĩ rồi. Bây giờ bên Việt Nam mình đó, đang bị cổ sư môn xâm nhập, nghĩa là cũng có gia đình, cũng có vợ có chồng, nhưng mà thờ trong cái giống là cư sĩ thôi, thì cũng để cái nhà thờ cũng bằng thờ vậy, nhưng mà cha truyền con nói. Bây giờ nó cổ sư môn đó hình như là hầu như là bên Nhật bây giờ phát hành. Tất nhiên là ăn mặc quần là áo lụa, đồ gấm mà tụng kinh, cũng làm như đạo Phật vậy, nhưng mà không có giải thoát. Thì cũng có một số người giống như bây giờ bên Tây Tạng vậy, có một số các vị bên Tây Tạng thì ăn mặn là ai cúng gì ăn cái đó, tất nhiên là tiểu thừa. Cũng vẫn có một số các vị ăn chay, cũng vẫn có như vậy. Thì ở đâu nó cũng có từng bậc, từng lớp. Thành ra khi đó ngài lợi ngài hỏi tới một vị tu sĩ, ngài hỏi chứ tại sao mà ông ăn mặc như thế này, vì lý do gì? Ông này dĩ nhiên là có một cái đạo Phật từ xưa, nhưng mà là khổ sư môn. Thì ông ta nói là trên đời này chỉ có cái đạo giải thoát là thoát khỏi cái sinh lão bệnh tử thôi. Ngài lấy làm khó chịu lắm, ngài đi về. Sau khi đó ngài đi về, ngài cứ trong lòng cứ có, ngài cứ suy nghĩ là những cái hình ảnh là sinh lão bệnh tử của chúng sinh, người não cũng hình ảnh của một người đạo sĩ, ngài suy nghĩ hoài. Đến một cái lúc cha ngài sợ ngài đi tu lắm, thì ngài không cưới vợ, nhưng mà cha ngài giết một người công chúa là Gia Du Đà La, cái nước lân cận, cưới cho ngài. Ngài trong lúc đó bị cưới vợ rồi thì ngài cũng có hành theo giống như là chúng sinh, ngài cũng có con, lúc đó là chỉ là thái tử thôi, thấy chưa? Là ngài có một đứa con trai. Nửa đêm ngài suy nghĩ hoài, ngài nghĩ là bây giờ con ta sanh ra đời thì giống như một đứa trẻ ta đã từng gặp qua. Sau đó mình ảnh nói nó sẽ già đi, và ta cũng sẽ già đi, và ta sẽ bệnh, và ta cũng sẽ chết. Ngài suy nghĩ vậy, ngài suy nghĩ hoài. Ngài đi ra đi vô trong cái phòng giữa, thấy một người vợ đẹp, một đứa con. Ngài nôn nao không biết mình phải làm sao. Cuối cùng là ngài quyết định, ngài ra đi. Ngài cho một vị mà cởi ngựa là A Tư Nặc đi theo. Thì đến nơi đó thì dòng nước này mới rửa tắm sạch sẽ rồi đó, ngài mới kêu cái vị mà giữ ngựa nó đi về đi. Ngài mặc bộ đồ một người tầm thường, ngài đi tầm đạo. Trong khi đó ngài đi tầm đạo, đi khắp nơi, gặp nào là đạo sĩ, bất cứ đạo sĩ nào ngài cũng hỏi cho đúng cái pháp để một tìm một minh sư đó. Nhưng mà ngài đi tìm đó thì vị nào cũng có thể dạy ngài đến cái cõi trời, dạy cho ngài tìm đến cõi trời, rồi rốt cuộc thì cũng không có đi qua khỏi được. Tất nhiên là trong sáu cõi luân hồi của chúng sinh, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhân, Atula là cõi tiên, nó chỉ dạy tới chỗ đó mà nó đứng lại. Rồi ngài đi nữa chỉ gặp tới đạo tiên thôi à. Maximum của chúng sinh là chỉ học tới đạo tiên là dừng tại đó rồi, ngài không có chịu được. Ngài nói, ngài hỏi tới đâu thì nói những vị đó chỉ tu, chỉ sống trong một cái thời gian nào đó rồi cũng sẽ sinh diệt. Ta suy nghĩ đi tìm như vậy thì những cái đạo này cũng chưa phải là cái đạo ta tìm để mà được giải thoát. Nếu mà còn sinh còn diệt như vậy, còn sinh thì cũng nằm trong thế giới của cái loài mà sinh diệt, ngài không chịu. Ngài mới đi tầm sâu hơn nữa, ngài rời bỏ những cái đạo tiên đó, ngài đi vào trong rừng. Ngài đi vào trong rừng, ngài sống một đời đảm bảo như là tìm những cái vật gì có thể ăn được, dùng được thì ngài dùng, rồi ngài ngồi thiền định mãi mê thôi. Đến một lúc mà ngài tìm không có gì ăn nữa hết, mà ngài mãi mê, mãi biết ngồi thiền định, chỉ còn là da xương thôi, tất nhiên là hành xác đó. Đức Phật cho là cái đó là đạo hành xác đó. Thì ngài tới một cái lúc mà hơi thở sắp chết rồi, ngài sắp chết mà chưa thấy đạo giải thoát ở đâu hết, ngài lo lắm đó. Lúc đó ngài mới suy nghĩ lại, nếu mà ta chưa thấy đạo gì hết mà ta bị đói để ta ngồi thiền như vậy thì thế nào ta chết đi mà ta chưa thấy đạo của một kiếp người. Còn bây giờ ngài mới xuống dưới sông,
lần đó ngài mới rửa tắm rửa sạch sẽ, rồi lúc đó râu tóc đồ dài lắm, giống như một người xa lạ mà bụi đá bám là cũng chẳng có màng mà để phủi bụi nữa. Thì ngài vừa làm xong á, vừa tắm xong sạch sẽ thì có một chị giống như trong cái phổi mà trời thôi, một người đang cầm một bát sữa đi tới, đi ngang qua thì mấy ngày ốm yếu quá, vị này mới quỳ xuống xin cúng dường cho ngài một cái. Tại hồi xưa đó người ta không có ham tiền như lúc bây giờ đâu, nghĩa là người ta có nhân vật gì đó, chẳng hạn như người này có sữa, người kia có rau thì là quý nhau. Thành ra cái vị này đó có con bò dắt sữa để mà đi tìm người mà đổi gạo hay là đổi rau, thì đi ngang qua thấy ngài ngủ xương đó mới lấy cầm bát sữa đó trao cho ngài. Ngài mới nhìn thấy ngài suy nghĩ thì nói, nếu mà ta uống sữa như vậy không có phải là ta dung dưỡng thân ta để cho mập béo trở thành con người mà vô dụng như chúng sinh hay không? Thì ngài suy nghĩ lại, ngài tự trả lời không, mình sống để mà còn một cái sức khỏe để mà mình đắc đạo, mình còn độ chúng sinh nữa chứ. Bây giờ mà mình chết đi thì đâu còn làm được gì cho chúng sinh nữa, mà coi như cuộc đời của chúng ta, cuộc đời của ta tới đây là tàn không được. Ngài mới nhận lấy bát sữa, ngài uống. Nếu xong thì ngài thấy tự nhiên tinh thần nó khởi là nó trong người các vị mà thiếu tốt và ăn thì nó mệt mỏi, nó bệnh hoạn. Khi mà uống cái sữa vô ngài thấy nó thoát khổ trong người, nó làm cho thoải mái lại. Ngài mới thấy là như vậy thì có thể là ta có thể đủ trí huệ, ta sẽ dùng cái thân này, ta không có bồi dưỡng nó nhưng mà ta sẽ giữ lại để mà làm những chuyện giải thoát cho ta và cho chúng sinh. Khi ngài nghĩ cái câu đó thì ngài mới đi tìm một cái chỗ ngồi nghỉ một chốc, rồi ngài mới đi tìm một cái cây thật là lớn để mà che mưa che nắng. Ngài ngồi xuống đó, và sau những ngày đó là những người ta tự nhiên thương yêu, đem bao nhiêu là đồ ăn mấy ngày, lúc đó người ta cũng kính trọng những người tu lắm, thì cúng dường cho ngài. Chung quanh thì đồ ăn nhiều lắm, nhưng mà ngài chỉ độ một ngày một bữa, một nhật có bữa, một bữa ăn khi nào ngài đói thôi, là đúng là 12 giờ trưa. Sau này cái tục lệ đó là chúng sinh là dùng cái đồ họ chứ thực sự đó, đói ăn khát uống thì cũng đi bụng, đó là cái tục lệ đúng. Thì ngài mới nghĩ là như vậy mình sống để mà mình độ chúng sinh thì coi như là không ép sát, ép sát mình chết rồi đó thì không có giải thoát, mà không có dung dưỡng cho thân mập béo vì yêu mà làm những chuyện dục vọng, tất nhiên là dùng con đường không đạo. Tất nhiên là ăn vừa đủ, đầy đủ, đầy đủ, không có quá mà không thiếu để mà tìm đạo. Thì ngài ngồi dưới gốc cây, ngài ngồi trước cây ngài thệ nguyện. Tại vì ngài nghĩ là khi mà mình đi xung quanh, mình đi hoài không gặp gì hết, mà bây giờ mình cứ đi như vậy nữa, mỗi ngày thì cứ đi tìm đồ ăn xong mình cứ dòng ngồi rồi, thì ngài nghĩ là sau một thời gian mà cũng thấy được việc này, mới thệ nguyện nhất định nhất thiết để thầy nguyện một lần. Ta bị nhân rõ lên, nếu ta không làm rõ, ta không đứng lên, thà là ta chết ở tại đây. Giữ ra là một người đại chúng vô phải có lời thề là nguyện để ta độ chúng sinh, ta được đạt đạo giải thoát, ta mới đứng dậy. Thì ngài ngồi, ngài thiền định suốt tới một canh nhất, ba canh thì ngài nhập định, đi vào được chứ huệ. Canh thứ hai ngài vô được tu đầu quần, tu đà hàm, a na. Canh thứ ba là ngài đắc đạo ngoài rồi, tuyệt kể ngài thấy là nhiều kiếp đó. Sau đó trong cái thời gian mà mấy canh của ngài đó thì bao nhiêu là ma nữ, các vị nên nhớ nè, các vị là người nam, trong tâm các vị lúc nào cũng đi tìm một người vợ đẹp phải không? Không ai tìm vợ xấu hết, thì ma nữ ở trong tâm các vị hiện ra. nó ẻo lả, nó làm quyến rũ các vị để các vị nổi lòng dục lên, đó là ma nữ đó. Còn người nữ tu cũng vậy, khi mình tu á, mình thích, khi mà chưa tu á, mình muốn trong tâm của người nữ lúc nào cũng tìm một người đại trượng phu to lớn, anh minh, giỏi giang, phải không? Giàu sang, thông minh nhất thiên hạ để mình được nâng thăng sửa túi, có đúng không? Đúng rồi, thấy không? Cái đó là cũng ma nam đó. Khi mà chưa thành đạo thì đều là ma nữ với ma nam. Nằm các vị cũng là ma đó. Các vị là ma của người khác, người khác là ma của các vị. Thành ra muốn khỏi là ma sao gọi là ma? Có nhiều người nghe nói ma giận lắm. Tất cả thế giới này đều là ma, cảnh ma, thế giới ma. Tâm trí của quý vị là khi ma thu phục. Tại sao? Các vị nằm, bây giờ nó chạy ra chạy vô, các vị nằm trong sáu cõi rồi, không chạy ra khỏi. Tại sao? Địa ngục là quỷ xuất sinh nhân Atula thiền. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là ý các vị. Ý các vị là thiên ma cai trị, là ý ma. Bây giờ các vị làm sao? Nè, các vị nhìn này, cái màu vàng đẹp ha. Nhìn thầy thấy màu đỏ phải không? Ai nói các vị màu đây là vàng, đây là đỏ gì? Mà nói đó, con ma trong người các vị thầy của tụi ma, nó cho cảnh thế giới này là đẹp. Bây giờ các vị nhìn lại nè, ông bà các vị, cha mẹ các vị, những người thân các vị, những bậc mà đã qua đời vậy đó. Trước khi qua đời các vị thấy các vị đó ở chung với các vị cái gì phải không? Bây giờ các vị đã về đâu rồi? Ma rước rồi. Chứ đâu phải Phật rước đâu. Tại sao nói là ma rước? Tại thế giới các vị đó, suy nghĩ các vị đó nằm trong thế giới ma. Nhân duyên các vị đó thì về thế giới ma kiếp sau để làm con người, cũng là thiên ma cai trị. Còn Phật trước là tại sao? Những gì mà giải thoát, không nghĩ tới danh lợi tham sân si, gì cũng, tất cả cái gì cũng trợ lực giúp cho chúng sinh, các vị Bồ Tát là các vị Phật, cùng một cái tư tưởng với nhau, thành ra sẽ nhập hóa vào thế giới của các vị đó, không gọi là ma được. Các vị đó có trở lại làm chúng sinh cũng là tự chọn và tự tại, là các vị đó có đạo lực. Nhưng mà muốn biết cái được đạo lực, các vị có nguyện lực. Các vị tu mà không có thầy nguyện, không có nguyện lực thì không có đạo lực. Không có đạo lực là tại sao? Ví dụ nha, cái đạo lực là gì? Là cái con đường giải thoát của các vị đó. Khi mà giờ dịch cho đúng nghĩa nè, tại sao có đường đạo lực đó? Đường thiện đó. Các vị đó đi lúc nào cũng trên cái cõi thiên trở lên không à. Cái cõi đó là từ trong cái tâm các vị đó tạo ra cái lực lượng thiện nghiệp, không có một cái ác nghiệp nào xâm đảng vô. Thành ra cái đường đó lúc nào nó cũng và nó lúc nào cũng liên kết với nhau. Còn cái ác đó là tự nhiên nó hủng rồi. Các vị nào mà nguyện lực chưa thành á nha, con chỗ có đất, chỗ hầu có, chỗ có đất cũng không có, các vị đi mà các vị có sạch té không? Con đường các vị tự nhiên có lỗ hổng, lỗ chỗ của các vị đi có bị đất té không? Té phải không? Tất nhiên các vị còn đi còn phải không? Tất nhiên là nguyện lực chưa thành. Các vị đi con đường mà nó thẳng, tất nhiên là cái tâm các vị kiên trì, nó thành nhập kim cang rồi. Nó con đường các vị là con đường của kim loại, con đường của kim cương, nó trong veo à, không có một chút bận nhơ của tham sân si. Thấy vậy đó, người ta sống như các vị vậy, nhưng mà nó không bao giờ nó bị sụp té, không bao giờ ai mà dụ dỗ ông bao giờ thấy không?
Thấy không? Tất nhiên là ma lực có hiện ra. Mấy vị này nó cấm nó bánh ma, đồ là đồ của ma, các ngươi là đồ giả đi cho các chơi đi, thấy chưa? Còn á, đường của ta đi nè, đường này của ta là đường kim cương, đường của kim loại, đường của ta đâu có phải trùng trùng điệp điệp nguy hiểm như đường của ngươi, toàn là thú dữ không, ăn thịt thì thú đã thì thú ăn thịt lại, giết chúng thì chúng giết lại, thấy không? Còn đường các vị mà Bồ Tát các vị Phật đi toàn, các vị A La Hán hoàn toàn là giải thoát, thần thông tự tại. Thành ra lúc nào trong cái mắt tai mũi lưỡi thân ý của các vị đó lúc nào cũng nghe toàn là những tiếng của chúng sinh kêu mình để mình cứu đâu mà không có nghe cái tiếng tham sân si của mình nó nổi lên. Tại con ma của chúng sinh của các vị đó đã bị dẹp rồi, đã bị dẹp tan rồi. Tất nhiên là những vị mà đã đạo đó là mới gọi là trên đầu dựng một cái hòa chiến thắng. Còn chúng sinh chưa tu bị vô trọng nó kèm, thành ra kìm đắm mãi không bay lên được. Thành ra sinh lão bệnh tử sẽ đến với chúng sinh nào chưa đắc đạo. Chúng sinh đắc đạo cũng sinh lão bệnh tử như người khác, nhưng mà không bị hành, muốn đi là đi, cái thân mượn là thân giả. Còn chúng sinh nghĩ đây thân là thân thiện, tại cho chúng sinh còn bảo vệ đó, không có thấy vô thường. Còn những người tu đắc đạo là thấy được vô thường. Thành ra những cái gì mà thấy được giả tạo, những vị đó có trí huệ. Tất nhiên tu, khi tu đắc đạo là như thế nào? Từ cái thấy nghe hay biết đều có một cái trí thông dong tự tại, huệ nhãn nhìn cái này cái giả này. Nhìn thế giới là cái sinh diệt nè, nhìn chúng sinh biết người nào thiện ác nè, thủ tướng các vị đó sinh diệt đó, những người tu mà đắc đạo nhìn thấy biết là các vị có thành đạo hay không, lời nói các vị đi có đi đâu như việc làm hay không, lời nói khác việc làm khác thành ma đạo, lời nói cái việc làm đi chung trong thiện là Bồ Tát đạo. Lời nói với việc làm đi chung mà hoan hỷ độ tất cả chúng sinh trong ma giới cũng như là tất cả thế giới thì là gọi là Phật đạo. Thì hôm nay thời gian nó không có nhiều, nhưng mà đi hình như dành nói hết trơn rồi, còn nhiều cái gì quá thì ăn hết. Nhưng mà bà Nghi nghĩ là cái gì cũng thông cảm, là tại vì sau khi này thì bà Nghi sẽ giới thiệu cho các vị, những vị thiền trí sự và những vị cũng như là thiền trí thức và đại sư Pháp Văn thì Thích Chí Tạng ở đây đang tung ở trong cái phòng nghe, trong phòng hót của sư cô dạng rồi. Đây là sư cô Tâm Tịnh Hải, đó là sư cô Diệu Tịnh Hải, đây là thiền sĩ Trân Thiền, đó là một vị thiền sĩ Trân Hòa, kia là thiền sĩ Trân Thông, đây là thiền sĩ Trân Nhân, đây là thiền sĩ đây là thiền sĩ Trân ông Trân Phá Trân Đăng. Đây là tiền sĩ Trân Tịnh Tịnh Thích Nữ Tịnh Tâm Kinh. Đây là tiền sĩ gì? Nhất Hoài. Đây là tiền sĩ Trân Ngô. Rồi đây là tiền sĩ Trân Nguyên. Đây là Bồ Tát Tịnh Thông Hải. Kia là tiền sĩ cái gì đó? Không biết kìa, Tịnh Hà Hải, rồi giờ kia là thiền sĩ Tịnh Diệu, đây là Bồ Tát Tịnh Hà Vân, kia là Bồ Tát cái gì, Tịnh Hoài Hải, rồi con kia nữa, Tịnh Thánh, Bồ Tát Tịnh Thánh, thiền sĩ sự Tịnh Thánh, rồi Liên Hải, rồi đây là
con gì tự lên chịu luôn đó.
Tịnh dung,
rồi còn nữa còn nhiều lắm mà. Tinh giác đâu là tinh pháp rồi lên đông quá. Chân Dũng ngồi thuốc ở ngoài sau kìa. Chân Hữu sao kìa. Rồi cái gì mà lông dài đó rồi. Tinh chơi tông lên kia. Tông Liên.
Rồi chân tâm rồi
trời nhiều lắm nha. Rất là nhiều, còn nhiều nữa không có mặt ở đây nữa thì coi như là tất cả các vị đi từ ở New York này nha, ở Texas này nha, ở Washington DC nè, ở San Jose nè, rồi ở LA nè ha,
New Jersey nữa,
rồi ở xa nhất là San Diego. Tại vì sao tôi đổ nói Tanigo thấy đồng không? Nhưng mà thực sự cái duyên không có nhiều. Giống như cái chỗ Đức Phật Thích Ca vậy. Bây giờ đâu thấy đạo Phật được không? Ta nhìn thấy cái quá khứ của Bần Ly rồi thấy cái quá khứ hồi xưa sửa nào đó. Lúc mà Bần Ly làm phàm phu nhập tất giới này để quậy đó thì ta thấy nó quá, ta không có duyên. Mà bây giờ ta thấy lợi ta đứng bên cạnh ta không biết mình á, mà ta còn nhớ đâu quá khứ rồi kiếp nào á, phải không? Thành ra các vị nên nhớ nè, bây giờ các vị còn để tóc từ mắt giới cho xuống có quyền đi quậy, đúng không? Cứ đi quậy đi, tại vì càng quậy nhiều á thì nước nó đục, từ sau này nó mới lắng được. Cứ nếu các vị mà không quậy chứ nữa sao các vị mặc áo sư mà cạo đầu mặc hiên ngang mà tự nhiên đi quậy là kỳ lắm á. Ta nói đi nhất là quá là xa, đi có mang một áo giấy. Các vị đi vô chợ đừng mặc áo tu kỳ lắm, ta đụng mình cũng có tội, mà mình đụng ta mình cũng có tội nữa. Đi với Phật nhớ mặc áo bà xa, mà đi vô ma nhớ là bơ một áo giấy nha. Mà nhớ bây giờ nói là từ bát giới trở xuống, nghe cho rõ nha. Thiền sĩ sự với bắt giới trở xuống cứ gì quậy đi, nhớ nha, nhưng mà đừng có vô tà nha. Quậy rồi phải giữ tích rồi phải dùng cái nguyện lực của mình để mà mình nguyện làm sao mình tu để mình độ, mình đắc đạo, độ tất cả của quyền tất tổ và tất cả chúng sinh đều thành Phật đạo,